Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Mộng Khả Nhi và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đều đờ như con gà gỗ. Không ngờ viên châu tử chứa đựng thần lực đã bị tiểu long nuốt mất. Mộng Khả Nhi và Hạ Thiên đều thất vọng mà kêu lên: "Mau nhả ra đi!" Sau khi nghe thấy lời nói của họ, tiểu long càng thêm tức giận, lớn tiếng mà thét: "Bảo bảo rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Ai ô!" Tiểu long đang định trả đòn, đột nhiên kinh hãi kêu lên: "Ai ô! Ai ô! Nó đang bò qua bò lại trong bụng của ta, chết ta rồi!" Long Bảo Bảo, ngươi sao thế? Thần Nam vùng cầm long thủ ra, ôm lấy tiểu long vào lòng, vội vàng hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào rồi? Mau nôn hạt châu tử ra đi. Nó chạy qua chạy lại trong bụng của ta, nó có thể động đậy. Ai ô, tan nôn, tan nôn." Tiểu long nghe lời Thần Nam, bắt đầu cố gắng nôn châu tử ra ngoài, thế nhưng bản thân của nó lại chỉ có thể phun ra chút nước dãi, nó không nôn ra được thứ gì cả. "Ai dô, nó hóa thành nước cả rồi, đang chảy trong bụng của ta, ngứa quá, ngứa quá." Tiểu Long kêu ngạo không ngừng, tuy nhiên không hề có vẻ khổ sở. Điều này khiến cho Thần Nam có chút an lòng. Mộng Khả Nhi và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương căng thẳng nhìn nó, chờ đợi hạt châu tử kỳ quái đó tự chạy ra ngoài. "Ai dô, nó chạy lên đầu ta rồi." Tiểu Long giọng sặc mùi sữa kêu lên. Lúc này trên đầu của Tiểu Long đột nhiên kim quang bừng sáng, phát ra ánh sáng chói lóa lấp lánh. Kim quang phát sáng trong vòng nửa khắc rồi mới từ từ biến mất. Tiểu châu tử nhìn màu vàng ẩn hiện, khắc ở giữa trán Tiểu Long giống như con mắt thứ ba. Tuy nhiên cũng không có sức mạnh thuộc tính quang màng dao động. So với lòng lần lấp lánh kim quang của Tiểu Long, châu tử không nổi bật cho lắm. Tiểu Long dùng tiểu trảo liên tục ấn xuống dưới, nó đau đớn rền lên hừ hừ. Nhưng châu tử mọc ở trên khó mà di chuyển được một chút. Cuối cùng nó buồn bã mà nói: "Ta cứ cho rằng sắp khai thiên nhãn, kết quả hạt châu tử này không chịu đi, đúng là đáng ghét mà." Mộng Khả Nhi và Hạng Thiên đưa mắt nhìn nhau, bọn họ còn đang đau lòng hơn cả Tiểu Long, bởi vì bọn họ đã không cảm nhận được thần lực đang dao động nữa. Trong hai ngày tiếp theo, Mộng Khả Nhi và Hạng Thiên cả ngày nhìn trán của Tiểu Long đầy hy vọng. Hy vọng có thể có kỳ tích xảy ra, nhưng bọn họ đã thất vọng, khí tức thánh khiết đó hoàn toàn biến mất, không có bất cứ dao động năng lượng nào truyền ra ngoài nữa. Mộng Khả Nhi khi có thể duy trì được vẻ bình tĩnh, đạn đài thánh địa cần có sức mạnh thiên thần để mà làm vững thêm phòng ấn, nhưng bây giờ còn có thể tới đâu để mà tìm đây? Ba đại thanh niên cao thủ vì thần cốt mà tạm thời liên thủ lại với nhau, bây giờ thần cốt thì vẫn còn, nhưng giá trị của nó thì không còn nữa. Vì vậy mà ba người vì lợi ích mà hợp tác nhất định sẽ lại phân tán, gặp lại nhất định lại động tới đào binh. Thần Nam trong lòng có dự cảm, ngày hôm sau trong số ba người nhất định có một người chết trong tay đối phương. Lúc chia tay, Hạng Thiên đột nhiên cười tàn nhẫn, sau đó đột nhiên một đao chém chết ngũ giải hắc ám pháp sư. Hắn vụ cánh thần ma rồi lao lên bầu trời, Mộng Khả Nhi miệng cười nhạt, đứng trên ngọc liên đài bay lên không trung. Thần Nam thầm nhủ không hay, hai người này không phải muốn đổ hết tội cho chàng chứ. Ba người đều không muốn hoàn toàn trở mặt với bất cứ một thế lực nào của Tây Phương. Vì thế trước đây không lâu, sau khi đánh bại hai tuyệt thế cao thủ của Quang Minh giáo hội nhưng không giết. Nhưng bây giờ, Thần Nam kêu lớn hỏng rồi, hắn bắt đầu mắng thầm. Tiểu Long lại dùng một ngữ điệu thần mật mà gọi. Mộng Khả Nhi, nàng đợi ta một chút, ta có một tin tốt muốn nói với nàng. Thần Nam cốc nó một cái rồi nói, có cái gì hay ho mà nói với ả đàn ba này. Phía xa, Mộng Khả Nhi dừng lại, có chút không hiểu, nhìn Tiểu Long bình tĩnh mà hỏi, có tin gì? Bạn cũ của nàng bảo ta nhắn với nàng một câu, để ta nhớ lại xem anh ta nói như thế nào. Ai? Nói gì? Tiểu Long chăm chú suy nghĩ một lát, sau đó nó chớp mắt, giọng búng ra sữa kêu to lên. Wow, 100 lần, 100 lần đấy. Mộng Khả Nhi nghe thấy câu nói này, tức tới nỗi toàn thân run rẩy, suýt nữa thì rơi khỏi Ngọc Liên Đài. Bộ dạng ung dung điềm đạm hàng ngày hoàn toàn biến mất. Con rồng bị ổi đáng chết, sớm muộn gì ta cũng chém người thành vạn mảnh. Mộng Khả Nhi lúc này không muốn dừng lại, nhanh chóng lao đi. Thần Nam cười lớn, Tiểu Long chớp chớp đôi mắt to cũng cười lăn ra. Thần Nam lúc này cảm thấy Tiểu Long đúng là rất đáng yêu. Mộng Khả Nhi và Hạng Thiên nhanh chóng bay ra khỏi khu núi non. Bọn họ có thỏa thuận chung, bay về hai hướng, không ngừng phát ra cùng một tin tức. Trước đây tin tức hỗn độn không rõ ràng mà Quang Minh giáo hội đã công bố ra ngoài. Quang Minh giáo hội công khai tuyên bố Tần Lan đế quốc Quang Minh thần điện bị hắc ám giáo hội tấn công, đám đồng nhân viên thần chức xuất động. Ba vị tuyệt thế cao thủ xuất kích, xảy ra đại hỗn chiến kịch liệt với hắc ám giáo hội tại Tần Lan Vương Đô. Trong trận chiến này, ba thành niên cao thủ của Đông Phương đã rơi vào vòng xoáy của đại chiến, đánh bị thương hai vị tuyệt thế cao thủ của Quang Minh Thần Giáo, đã đánh bại và bắt đi ngũ giai cao thủ pháp sư của hắc ám giáo hội. Tin tức hỗn độn mơ hồ, Quang Minh giáo hội cố gắng giấu đi thông tin làm sống lại thần Quang Minh. Mộng Khả Nhi và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương nắm rõ tâm lý của Quang Minh giáo hội, dựa theo những tin tức mà họ công bố ra ngoài để làm một bài văn. Hai người sau khi bỏ lại Thần Nam đã công bố rộng rãi ra ngoài. Ba người bọn họ Thần Nam lần đầu tiên tới phương Tây. Trong lúc vô ý đã rơi vào trận chiến giữa Quang Minh giáo hội và Hắc Ám giáo hội, nhầm lẫn đánh bị thương hai cao thủ của thần điện. Bây giờ xin trịnh trọng xin lỗi. Ngoài ra, sau khi ba người bắt đi ngũ giải hắc ám pháp sư, từ trên người lão đã lấy được một thánh vật của Quang Minh giáo hội. Cụ thể là gì, hai người không tiện nói ra. Hắc ám pháp sư là thánh vật bị đánh cắp, sẽ do Thần Nam áp giải trả lại thánh điện, coi như biểu thị chút thành ý do trước kia đã mạo phạm. Hai người đẩy đi mọi chuyện một cách sạch sẽ. Hắc ám giáo hội hiểu được mọi chuyện, Quang Minh giáo hội cũng hiểu được mọi chuyện. Nhưng hắc ám giáo hội ở Tây Phương dường như người người đều muốn đánh. Thế lực cô độc, cho dù họ có gì thì mọi người cũng không tin. Quang Minh giáo hội thì muốn cố gắng giấu đi bí mật, đương nhiên cũng không vạch trần ra. Không lâu sau khi hai người truyền thông tin ra, Quang Minh giáo hội công bố hoàn nghênh cách làm của họ, chấm dứt hiểu lầm tại đó. Bọn họ sẽ phái người đi bàn bạc với Thần Nam. Mười mấy ngày trôi qua, Thần Nam toàn thân nhuốm máu. Những ngày này, chàng đang bị 4 tuyệt thế cao thủ của hắc ám giáo hội truy sát khắp trong đại sơn. Cái chết của hắc ám ngũ giai pháp sư đã được tính vào món nợ của chàng. Hôm nay chàng cuối cùng đã đợi được cơ hội. Chàng đã ngâm mình trong bùn 2 canh giờ. Khi 2 tuyệt thế cao thủ tìm được tới nơi này, chàng lao lên với tốc độ nhanh như thiểm điện giết chết một ngũ giai tuyệt thế cao thủ. Nhưng chàng thì bị một người khác đánh trọng thương phải chạy trốn. Tứ đại tuyệt thế cao thủ liên thủ tìm kiếm. Mười mấy ngày nay đối với Thần Nam mà nói đúng là giống như sống trong địa ngục. Chàng vốn muốn để Long Bảo Bảo từ đưa chàng chạy trốn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là chàng phải chăm sóc cho Tiểu Long. Anh chàng này sau khi nuốt xá lợi của Thần Quang Minh, những ngày này lại trở thành tỉnh tỉnh mơ mơ, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ. Giết chết một tuyệt thế cao thủ, Thần Nam liều hết khí lực mới thoát được khỏi người kia. Chàng ngã ra mặt đất, thở dốc mà thể rằng, lần sau nếu như không thể lấy được cánh thần mà của Hạng Thiên thì nhất định sẽ cướp lấy Ngọc Điện Đài của Mộng Khả Nhi. Nếu như chàng cũng có một bảo vật có thể phi hành được thì không thể bị 4 vị tuyệt thế cao thủ truy sát gắt gào như thế này, cũng có thể giống như đám Hạng Thiên mà thuận lợi thoát khỏi vòng vây. Một tiếng trồng gầm vang dội, Tần Nam không thể không bắt đầu một đợt chạy trốn mới. Tình hình lúc bấy giờ có thể nói vô cùng căng thẳng. Trong số bốn người lại có một thánh long kỵ sĩ. Nếu như không phải có tiểu long tồn tại, nếu như không nhờ nó phát ra khí tức thần thánh uy hiếp con thánh long kia, thì Tần Nam chắc đã sớm bị thánh long kỵ sĩ tìm tới rồi. Từ hôm nay trở đi, tiểu long hoàn toàn rơi vào giấc ngủ sâu. Thần long khí tức hoàn toàn biến mất, khiến cho long uy mà thánh long sợ hãi cũng biến mất. Thanh long kỵ sĩ nhanh chóng tìm tới. Con thánh long này dài chừng 10 trượng, toàn thân là long giáp màu bạc, từ xa nhìn vô cùng uy vũ, giống như được đúc từ bạc trắng. Tuy nhiên, điều khiến người ta cảm thấy kỳ dị nhất chính là nó có hai cái đầu. Không biết là có phải do dị dạng hay không, con thánh long này mặc dù vô cùng dũng mãnh, nhưng trí lực dường như không cao lắm, không giống như lúc tiểu long ở vào trạng thái ngũ giai thánh long, khiến người ta thấy nó rất thông minh. Thần Nam cảm thấy sự tàn bạo trên người của con ngần long hai đầu này. Ngần long hai đầu sau khi phát hiện ra tung tích của Thần Nam gầm gào liên miên, hai cánh mở rộng giống như con chim ưng bắt thỏ lao về phía Thần Nam ở dưới đất. Đôi cánh rộng của nó ngần quang sáng lóa giống như mạ đào tới từ cửu u địa ngục, chém trụng rất nhiều ngọn cây của các cây đại thụ. Còn cơ thể của nó thì đập cho các cây nát vụn, những nơi có thể bay qua đại thụ đều bị hủy diệt, cho dù là những ngọn núi sừng sững cũng bị nó lao thẳng vào mà vỡ nát. Thần Nam ngẩng đầu lên, một đòn diệt thiên thủ vung ra, bàn tay lớn màu đen đột nhiên xuất hiện trên đầu của ngân long hài đầu, đập mạnh xuống, đánh khiến cho nó lảo đảo trên không trung, giận dữ gầm lên. Thanh long kỵ sĩ trước mặt khoảng 60 tuổi, lão ta nhếch mép cười nhạt mà nói: "Người đã chạy trốn mười mấy ngày rồi, bây giờ ta xem người có thể trốn ở đâu được." Thần Nam bây giờ thật sự có chút tuyệt vọng. Vị thanh long kỵ sĩ trước mắt rõ ràng đã vượt qua ngũ giai sơ cấp cảnh giới, ít nhất cũng đã đạt tới ngũ giai trung cấp, nếu không thì không thể thuần phục được một con ngân long hai đầu tàn bạo thế kia. Mười mấy ngày qua, lần nào chàng cũng từ xa nhìn theo vị thanh long kỵ sĩ này. Đến bây giờ, khoảng cách mới gần đến thế, Thần Nam mới phát hiện ra đối phương đáng sợ như thế nào. Với cơ thể bị trọng thương như chàng hiện nay, làm sao có thể địch lại được cơ chứ? Chết trong tay của thánh long kỵ sĩ, ta cũng coi như là không oan uổng mạng này. Tuy nhiên có thể đợi hai tuyệt thế cao thủ khác nữa tới rồi giết tàn được không? Ta cũng muốn nhìn thật kỹ xem bọn họ rốt cuộc là những nhân vật thế nào. Người sắp chết còn muốn nói điều kiện gì? Mắt của thanh long kỵ sĩ phát ra hàn quang, sắp sửa động thủ. Thần Nam thở dài mà nói: "Chẳng lẽ ngươi không thể nào thỏa mãn được nguyện vọng của ta sao?" "Buồn cười, ngươi có tư cách gì mà nói điều kiện với ta? Ta từ trước tới giờ chưa từng chấp nhận bất cứ điều kiện nào." Thanh long kỵ sĩ cười nhạt mà nói, lão ta đã giơ cao tay lên. Tuy nhiên đúng trong lúc này, hai người nữa xuất hiện. Sau khi phát hiện ra tình hình ở phía này đều nhanh chóng lao tới. Hai người này đều khoảng 6-70 tuổi, đều có tóc vàng râu vàng, tuy nhiên không quá ủy mãnh, một người còn có vẻ gầy gò. Cuối cùng cũng đã tóm được tiểu tử rồi. "Tiểu tử, người có thể chết được rồi đấy." Hai lão già này cười nhạt. Ba tuyệt thế cao thủ cùng đứng trước mặt Thần Nam, áp lực mạnh mẽ dồn lên chàng không cần nghĩ cũng biết được. Tuy nhiên đúng trong lúc này, Thần Nam cười lớn, chàng giơ cao tay trái lên mà nói: "Ai sống ai chết không do các người nói là được, mà là do ta nói đấy." Thanh long kỵ sĩ cười nhạt: "Người có phải là sợ tới mụ đầu ra rồi không? Chỉ dựa vào ngươi? Được rồi, người có thể chết được rồi đấy." Lão ta giơ tay phải lên cao, hai người còn lại cũng cười, đồng thời giơ trường thủ lên. Thần Nam lạnh lùng nói: "Ta đã từng giải thích với các ngươi, tên ngũ giải hắc ám pháp sư đó không phải do ta giết, nhưng các ngươi không tha cho ta, muốn giết chết ta. Được rồi, bây giờ ta cũng muốn nói một câu tương tự với các người. Các người đi chết đi." Ba tuyệt thế cao thủ đồng thời vung một trường về phía Thần Nam. Cũng trong lúc đó, Thần Nam vung mạnh tay trái lên. Lúc này, hắc ám ma khí vô tận bao phủ toàn bộ sơn lâm. Cư dân bên ngoài đại sơn phát giác ra trời đất tối sầm lại, giống như bóng đêm đã tới. Đồng thời, một dao động đáng sợ từ trong đại sơn cuồn cuộn lao ra, khiến cho tất cả cư dân gần đó đều chóng mặt và đóng chặt cửa lại. Hai ngày qua đi, nội thương nghiêm trọng của Thần Nam đã hồi phục lại. Chàng ta ôm lấy tiểu long từ từ bước ra ngoài đại sơn. Lúc ra khỏi khu đại sơn, một đám người đang tiến vào, mấy người thanh niên đi đầu đều là những người chẳng quen, chính là Khải Lợi, Nam Cung Ngâm, Nam Cung Thiên Nhi, Huyền Trang và Vương Huy. Thần Nam có chút kinh ngạc, chẳng biết rằng truyền nhân của chính tà thánh địa ở Đông Đại Lục sẽ tới Tây Phương quyết chiến, nhưng chẳng không thể ngờ được rằng những người này lại đi cùng nhau, đồng thời xuất hiện ở đây. Những người này nhìn thấy thần Nam áo thấm đầy máu càng ngạc nhiên hơn. Không ngờ huynh quả thật vẫn còn sống. Huynh đúng là mạng còn dán. Nam Cung Ngâm và Vương Huy đồng thời thốt lên. A-di-đà Phật, Bần Tăng sớm đã nói rồi, thần thí chủ có tướng đại ma, không ngộ lời nói của đại Phật sẽ để lại hàng nghìn năm. Huyền Trang hòa thượng bộ dạng cao tăng đắc đạo. Nam Cung tiên tử xinh đẹp cười càng ngày càng rạng rỡ mà nói. Huynh đúng là mệnh lớn. Thật ra chúng ta đang chuẩn bị tới nhặt xác cho huynh, không ngờ huynh vẫn còn sống cờ đây. Ta đại nạn không chết, không ngờ vừa mới ra đây đã bị các người làm cho tổn hại. Vẻ mặt của thần Nam lộ ra nụ cười, chàng ta cũng nhìn ra mục đích tới đám người này. Bọn họ đến để viện trợ cho chàng, điều này khiến cho chàng rất cảm động. Khải Lợi bước tới vỗ vai của thần Nam mà nói, huynh quả thật vẫn sống, huynh bây giờ có thể phong thần được rồi đấy. Trong hai ngày vừa qua, giới tu luyện Tây Phương đã truyền tin đi khắp bốn phía, rằng bốn tuyệt thế cao thủ đang truy sát huynh, đã vây chặt huynh trong đại sơn. Huynh có thể sống sót đúng là một kỳ tích. Thật ra đã mười mấy ngày rồi, thần Nam có chút cảm khái. Lúc này, vài người đã bắt đầu để ý tới Tiểu Long trong lòng của chàng. Ngoài Khải Lợi ra, những người khác đều mắt trố ra. Giọng nói của Khải Lợi khiến cho mọi người định thần lại, chàng lại hỏi. Nghe nói trong đó có một tuyệt thế cao thủ khiêm tu Đông Phương võ học và Tây Phương võ học. Huynh đã giao đấu với ông ta chưa? Giao chiến thế nào? Giao chiến rồi, đã bị ta giết rồi. Thần Nam bình tĩnh trả lời. Cái gì? Mấy người đồng thời kêu lên kinh ngạc. Ta biết huynh lợi hại, nhưng đó là ngũ giai trung cấp cao thủ đó. Khải Lợi kinh ngạc hỏi tiếp. Huynh đã giao đấu với Thánh Long kỵ sĩ trong số họ chưa? Giao đấu cả rồi. Cũng bị ta giết cả rồi. Giọng nói của thần Nam vẫn bình tĩnh như vậy. Nhưng đám người bọn Khải Lợi thì sững sờ. Lúc này thấy thần Nam còn sống bước ra khỏi đại sơn. Bọn họ đã có những phỏng đoán hoang đường theo hướng này. Nhưng giờ tận tai nghe thấy, vẫn cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Thần Quang Minh tại thượng, vị Thanh Đồng kỵ sĩ đó ít nhất cũng là ngũ giai trung cấp, thậm chí là ngũ giai đại thành đấy. Khải Lợi kinh ngạc lại nói, huynh nói cho ta biết, huynh đã giết cả bốn người bọn họ ra sao? Thật sự đúng là ta đã giết hết, nếu không thì ta làm sao có thể sống sót mà bước ra khỏi đại sơn. Nhưng việc đã xảy ra, thần Nam không thể nào nói cụ thể cho họ biết được, có một số bí mật không thể giải thích rõ ràng được. Nam Cung Tiên Nhi xinh đẹp tuyệt thế, giành lấy Tiểu Long đang ngủ say từ trong lòng của thần Nam mà nói, đưa Tiểu Long của chúng ta cho muội bế một tí nào. Ngày hôm nay, giới tu luyện phương Tây hoàn toàn sôi sục, một thanh niên cao thủ phương Đông dưới sự truy sát của bốn tuyệt thế cao thủ vẫn bình yên vô sự. Cuối cùng, bốn đại cao thủ cũng đã bị giết. Đây tuyệt đối là một sự kiện trọng đại của giới tu luyện phương Tây hàng trăm năm nay. Thần Nam với tuổi đời khoảng hơn 20 liên tiếp giết chết bốn đại tuyệt thế cao thủ, đây có thể gọi là một kỳ tích. Sự kiện này giống như một cơn động đất cấp 12, không chỉ khiến cho giới tu luyện Tây Phương trời long đất đổ, mà cũng chấn động mạnh cả giới tu luyện Đông Phương. Thần Nam không còn nghi ngờ gì, giờ đã trở thành nhân vật gây thu hút nhất của cả giới tu luyện. Hàng nghìn, hàng vạn đôi mắt đang tập trung về phía chàng. 5 ngày sau, thần Nam đưa thần cốt gãy vỡ trả lại cho thần điện của Tần Lan đế quốc. Quảng Bình giáo hội tỏ lòng cảm ơn, hết lời ca ngợi đại đức đại dũng của thần Nam, lại khẳng khái công bố một tuyên bố. Trong trận đại phong này, không thể bỏ qua công sức của Quảng Bình giáo hội. Thần Nam trở thành nhân vật tiêu điểm thu hút sự chú ý của mọi người. Những lời đồn đại về chàng không ngớt, sự tích ở Đông Đại Lục rất nhanh được truyền tới Tây Đại Lục. Có rất nhiều những nhân vật được lưu truyền, trong đó lưu truyền rộng nhất, tầm ảnh hưởng lớn nhất là một người con gái nào đó có quan hệ phức tạp có đón với thần Nam. Khi Mộng Khải Nhi nghe thấy tin này, giận dữ nghiến răng nghiến lợi, nàng ta quả thật đã tức giận rồi. Sự kiện thần Nam trong vòng một ngày diệt liền bốn cao thủ đã qua hơn 10 ngày, nhưng dư âm của trận chiến kinh thiên động địa đó còn kéo dài. Thật là một trận phong ba khó có thể tưởng tượng được. một thanh niên cao thủ mới chỉ 20 tuổi lại có thể trảm sát 4 vị tuyệt thế cao thủ khiến cho mọi người trong giới tu luyện vô cùng kinh hãi. Lôi đài cho cuộc quyết chiến giữa truyền nhân của Đông Phương Chính Tả Thánh Địa được đặt ở Tây Phương. Rất nhiều cao thủ đông tổ không quản đường ra, vượt ngàn dặm đến Tây Phương xem náo nhiệt, lại gặp đúng lúc thần Nam tiêu diệt các tuyệt thế cao thủ. Do đó tin tức này bị người ta dùng cho các phương pháp nhanh nhất để truyền về Đông Phương. Lúc này thần Nam tuyệt đối là nhân vật trung tâm của tu luyện giới, cả phương Đông và phương Tây. Có thể nói không ai không biết, không ai không hay. Trong lúc bên ngoài đang sôi nổi bàn tán về mình, hắn đang tu dưỡng trong một tòa nhà ở Tân Lan Vương Đô. Trong lúc quyết chiến cùng 4 vị tuyệt thế cao thủ, hắn đã bị trọng thương khá nặng, đến bây giờ mới từ từ hồi phục lại hoàn toàn. Tòa nhà này vốn là nơi ở của ma pháp vương tử Khải Lợi. Khải Lợi cũng có danh tiếng trong giới quý tộc ở phương Tây, dường như tại đô thành của các nước lớn đều có cơ sở của mình, có nửa là do các đại quý tộc biếu tặng. Thật không thể ngờ, huynh đệ cùng 4 vị cao thủ giao chiến, không tin nổi đấy. Không ngờ cả 4 kẻ đó đều bị giết chết. Điều đó thật là phi lý. Người thực sự không phải là người. Thần Nam xuất quan, Khải Lợi là người đầu tiên đến thăm. Chỉ là ma pháp vương tử vốn dĩ, ngôn từ lịch sự, chỉ ưu nhã lúc này, vô cùng kịch động. Miệng không ngừng tuôn ra những lời chửi thề. Có thể thấy rằng hắn ta đang thực sự bức xúc. Người thật là cái đồ, thực sự làm người ta không thể tin được. Ai ngờ tất cả đều là thật. Hôm đó người sống sót từ trong núi quay về, ta cứ nửa tin nửa ngờ những gì người nói. Trời ạ, ai ngờ đều là thật. Ai ngờ trong vòng một ngày, người lại có thể tiêu diệt được 4 vị tuyệt thế cao thủ. Thật là không thể tưởng tượng, thật là không công bằng. Nhìn thấy Khải Lợi không còn giữ được bình tĩnh như mọi ngày, thần Nam cười mà nói. Bản thân ta cũng không dám tin, cứ nghĩ là đang nằm mộng. Đúng rồi, bọn Nam cùng Huỳnh Muội, Huyền Trang Hòa Tượng cùng với Vương Huy đâu cả rồi? Bọn họ đã đi cả rồi. Nhưng kẻ đó không cùng ở một chỗ với nhau được. Hôm đó chúng ta vô tình gặp ngươi ở bên ngoài núi. Nghĩ lại đều là nghe tin liền muốn đến giúp người một tay. Bọn họ gặp nhau không ngay lập tức đánh nhau đã là tốt lắm rồi. Thế người bình an vô dạng liền lần lượt bỏ đi. Cuối cùng Khải Lợi thở dài. Vào lúc nguy nan xuất thủ tương trợ. Thần Nam im lặng gật đầu. Trường Đại Phong Ba đó đã làm cho thế lực nhiều phương chú ý đến mình. Thần Nam không thể không tử tế suy ngẫm về tình cảnh trước mắt của mình. Không nghi ngờ gì nữa, quan hệ giữa Quang Minh Giáo Hội và hắn là vi diệu nhất. Đối phương chỉ là lợi dụng hắn để giấu giếm bí mật về việc làm sống lại Quang Minh Thần. Do đó, những tán dương cảm kích biểu hiện ra bên ngoài chỉ là giả. Nói không chừng, các tuyệt thế cao thủ của Đức Lý Thần Điện đang giơ nanh búa vuốt nghĩ cách báo thù với hắn. Trường hợp lạc quan nhất là sau này giáo hội có không muốn động thủ với hắn cũng không phải là vì điều gì đó tốt đẹp. Có thể tưởng tượng được nếu như có cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không thể để cho hắn yên. Còn Hắc Ám giáo hội khẳng định sẽ sớm đã đưa hắn vào vị trí kẻ địch số 1. Lần này hắn tiêu diệt một mạch 4 tuyệt thế cao thủ, thêm nữa vào Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương giết chết Hắc Ám Pháp Sư cấp 5, khẳng định cũng sẽ được tính lên đầu của hắn. 5 tuyệt thế cao thủ bị giết, Hắc Ám giáo hội chắc chắn sẽ phát điên, thật là một tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Không nói không chừng, bây giờ đối phương đã điều động cao thủ để đến giết mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Quang Minh giáo hội chắc chắn sẽ thêm dầu vào lửa, để hắn và Hắc Ám giáo hội triệt để đối đầu với nhau, thật là phiền toái. Giáo hội Hắc Ám tại Tây Phương, mặc dù trước nay không có cách nào chiến thắng Quang Minh giáo hội, nhưng tranh đấu từ xưa đến nay vẫn không bị tiêu diệt, có thể thấy là vẫn có thực lực mà người khác khó tưởng tượng được. Tất cả kết quả đều đã do Mộng Khả Nhi, Hạng Thiên cùng với Quang Minh giáo hội cùng nhau đem đến cho hắn. Mộng Khả Nhi và Hạng Thiên phủi tẩy sạch sẽ, đem tất cả đổ lên đầu của thần Nam, chiều này thật là độc ác. Thần Nam đi đi lại lại trong phòng nguyên rủa hai tên khốn nạn. Bây giờ cảm tình của Tây Phương tu luyện giới đối với hắn có lẽ đã rất mẻ ít nhiều. Dù sao hắn cũng là một Đông Phương tu luyện giả, một mình giết chết 4 đại cao thủ, làm cho hầu hết các cao thủ Tây Phương đều nảy sinh tâm lý bài xích trong lòng. May là 4 kẻ đó đều là người của Hắc Ám giáo hội, không thì hắn đã trở thành công địch của Tây Phương tu luyện giới. Còn tại Đông Phương tu luyện giới cũng có rất nhiều người trẻ tuổi sinh lòng sùng bái đối với hắn, nhưng cũng có không ít người nảy sinh địch ý đối với hắn. Người phương Đông thích nhất là nội đấu. Bây giờ hắn phong quang vô hạn, không ai có thể sánh được. chỉ sợ có lẽ làm cho nhiều người cảm thấy không thoải mái. Trong lúc thằng Nam đang suy nghĩ về tình hình trước mắt, ở một nơi nào khác cũng có người đang cùng suy nghĩ về vấn đề đó. Trong một khách điếm tại Tần Lan Vương Đô, Mộng Cả Nhi đứng bên sòng cửa. Vị thánh nữ tiên tử này đang khẽ nhíu mày, không thể đoạt được xá lợi của Quang Minh Thần khiến cho nàng lo lắng. Đạm tay cổ thánh địa, đại ác ma trong truyền thuyết, bị đệ nhất tổ sư phong ấn sắp xuất thế. Nếu như không thể vận dụng sức mạnh cấp độ thần tiên tăng cường phong ấn, trong tương lai không xa, ác ma này sẽ phá ấn mà xông ra. Nhưng trong lần tranh đoạt thần thủ lần này, cuối cùng có thể tránh tất cả mọi phiền phức khiến cho Mộng Cả Nhi cảm thấy vui vẻ. Nàng có thể tưởng tượng được sự báo thù của Hắc Ám Giáo Hội đối với thần Nam sẽ khủng khiếp như thế nào. Nhưng có một việc nhỏ khác khiến cho Mộng Cả Nhi vô cùng tức giận. Bây giờ danh tiếng của thần Nam nổi như cồn, không ai so sánh được. Trong rất nhiều truyền văn về hắn, không ngờ lại có lời đồn về việc thần Nam và nàng có quan hệ ám muội. Cái loại tin vịt đó thì đối với thần Nam mà nói thì chẳng có ảnh hưởng gì. Nhưng đối với thánh khiết tiền tử xuất thân từ đạm đài thánh địa mà nói thì thực là một chuyện không thể chấp nhận được. Nghĩ đến chuyện này, một người mặc dù thường ngày điềm tĩnh, đối với mọi người đều bình thản như Mộng Khả Nhi mà cũng có cảm giác phát điên lên được. Trong một cánh rừng ngoài Tần Lan Vương Đô, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đang cày cú. Hắn ta thực không phải là người, không ngờ có thể tiêu diệt 4 kẻ tuyệt thế cao thủ. Nếu được cùng hắn chính diện giao phong thì thật là không có đường sống. Làm sao hắn có thể tiến bộ thần tốc được như vậy? Lại còn con tiểu tiện nhân Mộng Khả Nhi dường như so với thần tiểu tử lại còn lợi hại hơn nhiều 3 phần. Ta không cam tâm, ta muốn bế quan, ta muốn đột phá. Nếu không tiến vào ngũ giai lĩnh vực, quyết không xuất quan. Hạ Thiên lặng lẽ tiến vào sâu trong rừng núi ngoại thành Đức Lý. Đứng trước một cửa động, hắn ta lạnh lùng cười nhạt. Đợi vũ mà thần pháp và hỗn thiên hư không đạo của ta tiến đến đại thành cảnh giới, ta sẽ cho các người mở mắt to ra mà nhìn, các người hãy đợi đến lúc rơi vào tay của ta. Sau hơn 1 tháng, trường phong ba đó cuối cùng cũng từ từ lắng xuống. Ngoài ý liệu của thần Nam, người của Quang Minh Giáo Hội tuyệt không tìm hắn làm phiền. Tây phương tù luyện giới cũng tuyệt không có nhiều địch ý đối với hắn, thậm chí giới quý tộc Tân Lan Đô Thành còn có người mời hắn tham gia các yến tiệc quan trọng. Nhưng hắn biết Quang Minh Giáo Hội chỉ là tốt đẹp bên ngoài, bọn họ khẳng định đang đợi đến lúc hắn cùng Hắc Ám Giáo Hội đại chiến một trận long trời lở đất. Nói đến lại cảm thấy kỳ quái, người của Hắc Ám Giáo Hội vẫn còn chưa có hành động gì, ít nhất đến hôm nay vẫn chưa có ai tìm hắn để mà báo tù. Trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, các đại thế lực ở Tây Phương lần lượt thăm dò thần Nam, muốn chiều mộ hắn làm tăng thế lực của mình. Tất cả bọn họ đều thuộc tầng lớp đại quý tộc. Sau 1 thoáng tiếp xúc, thần Nam lập tức tránh xa những người này. Từ các thông tin mật báo của Khải Đợi mà hắn biết, các tập đoàn thế lực này quá phức tạp. Có người tham vọng muốn khống chế vương quốc hiện tại, có người muốn thôn tính các tiểu quốc xung quanh. Những kẻ đó đều nhìn trúng vũ dũng của hắn, nhưng bản thân của hắn lại không hề muốn tiến vào vũng nước đục đó. Thực sự là những người hắn tiếp xúc cũng không làm phiền hắn nhiều, dù sao thì những tập đoàn đó không quá coi trọng vũ lực cá nhân. Nếu như không phải vì danh tiếng gần đây của hắn, đối phương cũng sẽ không tìm đến cửa nhà. Cũng trong khoảng thời gian này, thần Nam không ngừng luyện công. Dưới tình thế hiện tại, thực lực sẽ quyết định tất cả, chẳng cần nhanh chóng để tăng tu vi của mình. Sau 2 tháng, phòng bạc bên ngoài từ từ kết thúc. Lúc này Tiểu Long đã tỉnh lại sau một thời gian dài ngủ vùi. Thần Nam quyết định bắt đầu tiến hành bước tiếp theo. Tiến về thanh địa bái đán của Quang Minh Giáo Hội. Gió nhẹ nhàng thổi, trong sâu thẳm núi rừng truyền đến từng làn hương hoa thơm ngát. Xuyên qua rừng rậm là một vùng canh tác rộng lớn. Rất nhiều nông dân đang vất vả lao động. Từ phía thôn làng xa xa, từng làn khói bếp bốc cao. Một bức tranh xóm làng đơn giản làm chứa hơi thở của cuộc sống. Trải qua hơn 10 ngày treo rừng lội suối, Tần Nam đã xuyên qua vùng núi non hùng vĩ phía tây Tần Lan, đến được một khu vực có cả 100 quốc gia tồn tại bên cạnh nhau. Tây Đại Lục có 4 quốc gia bá chủ, Tây Đan ở phía đông của Tây Đại Lục, Mạn La ở phía nam, Lạp Thoát Duy Á chiếm ở phương bắc, còn Ai Khắc Tư Tắc thì hùng bá ở phía tây. Tại khu vực giao nhau giữa 4 đế quốc, có một khu vực vô cùng rộng lớn, ở đó có thảo nguyên, có sa mạc, có đầm lầy, còn có vài chục tiểu quốc. Vì là vùng đệm giữa 4 đại quốc, các tiểu quốc này đều là chư hầu của các nước lớn kia. Con tiểu quốc cũng có vài chục tòa thành thị, con tiểu quốc chỉ có duy nhất một tòa cô thành. Vài trăm năm chiến hỏa liên miên, việc lập quốc và diệt quốc dường như cứ 10 ngày nửa tháng lại xảy ra một vụ. Nhưng khoảng chục năm nay, cùng với ảnh hưởng ngày càng lớn của Quang Minh giáo hội, vùng đất chiến loạn này dần dần ổn định trở lại. Dưới sự can dự của thần điện, chiến tranh cuối cùng cũng đã kết thúc. Thần Nam mang theo Tiểu Long đã rời khỏi Tần Lạn đế quốc, tiến vào vùng đất chiến loạn này. Nhưng khung cảnh xóm làng thanh bình hiện tại khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng được rằng lúc trước ở đây chiến hỏa liên miên. Xem ra Quang Minh giáo hội cũng không phải chỉ biết nói suông, ngăn cản đao binh chiến loạn thực sự là công đức lớn, xem ra vẫn còn có tư cách xưng thần. Thần Nam không muốn thu hút sự chú ý của mọi người, đem Bạch Tình Ngưu gửi lại ở nhà Khải Lợi, còn mình thì đi bộ mấy hôm nay. Ai da, vì sao lại như thế? Ta thực sự rất tức giận. Xá lợi của Đại Thần Côn vì sao lại biến thành cái sừng mọc trên đầu của ta? Lòng Bảo Bảo nằm trên vai của Thần Nam lẩm bẩm bất mãn. Sau khi tỉnh lại, tinh thần của Tiểu Long rõ ràng là khá hơn trước rất nhiều. Nó cũng có những thay đổi không nhỏ. Xá lợi của Quang Minh Thần lúc đầu chỉ như một viên minh châu ở trên trán của nó. Nhưng sau 2 tháng ngủ mê, hạt châu không ngờ đã hóa thành một cái sừng kim quang lấp lóa. Bây giờ Tiểu Long tự nhiên có 3 cái sừng. Cái sừng thứ 3 tất nhiên rất nhỏ, rất ngắn, chỉ như một nhánh của 2 cái sừng rồng kia mà thôi. Xấu chết đi được, ta ghét cái sừng này. Trên đường đi, Tiểu Long không ngừng than vãn, giống như là một đứa trẻ bị bắt nạt vậy. Thần Nam cười mà nói, không xấu đâu, thực sự rất đẹp đấy. Có thật không? Tiểu Long nghi ngờ nhìn hắn. Thật mà, vô cùng đáng yêu đấy. Đáng ghét, ta thực sự rất ghét việc có thêm một cái sừng. Tiểu Long cứ suốt ngày thản thở, khiến cho Thần Nam không nhịn được cười. Một người một rồng trên đường vì thế cũng không cảm thấy tịch mịch. Thôn làng phía xa càng ngày càng gần, Thần Nam mang theo Tiểu Long xuyên qua vài thôn làng, tiến vào một tiểu trấn. Tiểu trấn này sôi động, các kiến trúc của phương Tây rất to lớn, mang phong cách riêng. Hai bên đường có rất nhiều cửa hàng, lúc này đã là giữa trưa. Thần Nam mang theo Tiểu Long tiến vào một tửu lâu, thỏa mãn cơn thèm ăn của Tiểu Long. Đột nhiên lúc này, Thần Nam cảm thấy có một tia tinh thần ba động vô cùng nhỏ, nhưng hắn chủ động truy tìm thì lại không cảm ứng được nữa. Thần Nam chợt tỉnh ngộ, cái gì đến cuối cùng cũng đã đến, hiển nhiên là có một số siêu cấp cao thủ đang quan sát mình. Theo phán đoán của hắn, quá nửa là người của Hắc Ám giáo hội. Thần Nam nghỉ ngơi đầy đủ tại tiểu trấn rồi mới lên đường. Hắn tập bí mật quan sát động tĩnh phía sau, nhưng trên đường làng vô cùng an tĩnh, hắn không hề cảm thấy một chút khí tức nào. Đến lúc ra khỏi tiểu trấn khá xa, đến một vùng hoang dã, hắn mới từ từ cảm ứng được một cỗ khí tức không tầm thường. Một cỗ khí tức cường đại đột nhiên bạo phát ở phía trước, hướng thẳng đến phía của hắn. Ai? Có cướp? Tiểu Long bầm bầm. Thần Nam gương trọng thần sắc, tiền phương chắc chắn có một đối thủ cường đại đang đợi hắn. Thần Nam từng bước tiến tới, điều chỉnh trạng thái cơ thể, sẵn sàng nghênh chiến. Không lâu sau, một thân ảnh cao gầy xuất hiện trước mắt của hắn, một thanh niên nam tử mắt đen, tóc đen, khí thế hiền ngang đứng tại giữa trường, chăm chú quan sát Thần Nam. Thần Nam kinh ngạc không hiểu tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức có cùng nguồn gốc với mình, chân khí dũng động trên người đối phương không ngờ lại tương đồng với khí tức của hắn. Nam tử trước mặt chắp tay sau lưng, mang lại cho người các cảm giác ngắm cả thiên hạ trong tay, thể hiện một sự tin tưởng rất lớn. Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng của Thần Nam trỗi dậy một cảm giác chán ghét. Bằng trực giác của mình, hắn đã cảm nhận được người thanh niên trạc tuổi mình trước mắt là một nhân vật vô cùng đáng sợ. Thần Nam dừng lại, lạnh lùng nhìn nam tử trước mắt. Thanh niên nam tử chắp tay sau lưng, từng bước tiến lại, đi quanh Thần Nam vài vòng rồi ung dung kiểu ngạo hỏi. Người là Thần Nam có phải không? Thần Nam bất động nhìn thanh niên nam tử trước mặt. Bên ngoài tuy tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng chấn động. Không ngờ đối phương lại biết huyền công gia truyền của mình. Tất nhiên không phải do hắn truyền thụ. Chắc chắn sư môn đối phương nếu không phải đã do thần chiến sáng lập, thì cũng là do bọn họ may mắn có được công pháp do thần chiến để lại. Tóm lại, ngươi là ai? Thần Nam nhìn đối phương mặt không chút biểu cảm. Lúc này thanh niên nam tử từ từ dừng lại rồi nói. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi có đúng là con của thần chiến không? Trong mắt của hắn lóe lên ánh hàn quang bức người. Ngươi là một kẻ chết đi rồi sống lại ư? Thần Nam trong lòng nổi sóng, hắn chấn động đến cực điểm, Cái bí mật hắn chết đi sống lại này thì ngoài hắn ra thế giới này vốn không ai có thể biết được. Nhưng đối phương không ngờ vừa mở miệng đã nói ra được hết bí mật đó, chút nữa là hắn đã hét lên. Bên trong nhất định phải có ẩn tình. Thần Nam lạnh lùng quan sát đối phương, hắn phát giác mình đang rơi vào thế bị động. Thanh niên trước mặt dường như biết rõ về quá khứ của hắn, còn hắn thì không biết một chút gì về đối phương cả. Thanh niên nam tử cũng bình tĩnh quan sát phản ứng của Thần Nam, cuối cùng hắn lộ ra thần sắc không thể tin nổi mà nói: "Xem phản ứng của ngươi chắc chính xác rồi chứ gì? Làm sao có thể thế được, sao lại có thể thế được?" Bí mật động trời đột nhiên bị người khác khám phá, Thần Nam trong lòng rối bời, mồ hôi tứa ra thấm ướt y phục của hắn. "Ngươi ăn nói linh tinh gì đó, chỉ có quỷ mới hiểu ngươi đang nói gì." Thần Nam lạnh lùng nói. Đối với nam thanh niên không có lai lịch rõ ràng này, Thần Nam chưa muốn hoàn toàn bộc lộ bản thân. Mặc dù không có cách nào che giấu được thân phận của mình nữa, nhưng hắn không thể cứ như thế mà thừa nhận được. Vẻ mặt thanh niên nam tử tràn đầy phức tạp, hắn nhìn Thần Nam một hồi không nói gì cả. Một lúc lâu sau, hai mắt đột nhiên phát ra hai đạo hàn quang, hàn ý lạnh lẽo bao phủ Thần Nam, vô hình sát khí từ người hắn từ từ mà phát tán. Rất đơn giản, ta xuất thủ thử một lần là biết ngay, nhưng người cần phải cẩn thận, nếu không, không giữ được tính mệnh của người đâu. Lúc này, thanh niên nam tử đã không phục thần sức tự phụ, hắn kiêu ngạo mà nói: "Hãy nhớ, ta là Đỗ Vũ." "Tiểu Vũ, chúng ta chưa hỏi ngươi, ngươi vội giới thiệu làm gì?" Kỳ thực Thần Nam không muốn biết chút nào, người đâu có phải là mỹ nữ. Ở phía xa, Tiểu Long chớp chớp mắt, làm bộ dạng ngây thơ vô tội, không ngừng lảo bảo. Đỗ Vũ hừ lạnh một tiếng, tựa hồ cũng biết Tiểu Long chơi khó mình, không thèm đáp lời nó. Hắn cởi áo choàng ra, vùng tay một phát, áo choàng phóng đi như một mũi lao xuyên qua cự ly khoảng 10 trượng, chỉ nghe một tiếng phanh cắm thẳng vào một khối đá lớn. Công lực như thế thật khiến cho Thần Nam động dung, tu vi của Đỗ Vũ thật quá mạnh. Thần Nam cũng cởi áo choàng, sau đó tháo phường tiền họa kích phía sau lưng cùng thanh trường kiếm đeo ở eo vất ra phía sau. Đỗ Vũ cũng tự phụ ngạo mạn mà nói: "Không ngờ dám ném thần kích của Hỗn Thiền Đạo đi, không có bình khí, người nghĩ rằng người có thể thắng ta được sao?" Thần Nam hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Hy vọng người có đủ tư cách để ngạo mạn." "Ha ha, nói thật cho người biết, các loại công pháp mà người biết ta đều đã tu luyện qua, hơn nữa công lực của ta hiện giờ cao hơn người. Người dựa vào cái gì, người có năng lực gì để đấu với ta?" Đỗ Vũ vô cùng khoa trương, thần sắc còn ẩn chứa những tia oán độc. Thần Nam hiển nhiên cũng chú ý đến thần tình của đối phương, chỉ là hắn không nghĩ ra mình đã đắc tội với cường địch này từ lúc nào. Từ đầu đến giờ, hắn không ngừng đánh giá thực lực của đối phương. Đầu tiên, hắn đánh giá đối thủ là ngũ giai sơ cấp, nhưng đến bây giờ lại thấy mơ hồ bất định, làm hắn vô cùng kinh nghi. Chỉ có thể dùng khái niệm thâm sâu khó dò để mà hình dung đối phương mà thôi. Thật là một thanh niên đáng sợ. Từ khi Thần Nam xuất đạo đến bây giờ, hắn chưa từng nghe thấy một thanh niên cao thủ nào đạt tới ngũ giai cảnh giới. Có lẽ chỉ có Tiềm Long, kỳ tài của Đông Đại Lục, ca ca của Long Vũ là có thể có được tu vi như thế. Hiện giờ, truyền nhân của chính tả thanh địa đã là các thanh niên cao thủ cường đại nhất của Đông Đại Lục. Còn kẻ chưa bao giờ nghe danh kia, không biết lai lịch thế nào, không ngờ so với thanh địa truyền nhân còn đáng sợ hơn. Thật là làm cho người ta kinh sợ. Trong giai đoạn này, nếu nói về thực lực, có lẽ chỉ có Mộng Khả Nhi là có thể so sánh được với thanh niên trước mặt, bởi vì trong người của nàng ta có phong ấn một lực lượng cường hoàng vô bỉ, cùng một dạng với thâm sâu khó dò. "Ta hỏi lần cuối, ngươi là ai? Tại sao lại biết công pháp tu luyện của ta?" "Ha ha, đợi đến khi ngươi chết, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết." Thần Nam không nói nữa, vùng tay xuất ra một trường, cát đá tung bay, mặt đất chấn động. Trường lực hung dũng lan tỏa, cuồn cuộn như trường giang, ào ạt như đại hà, gầm gào lao thẳng về phía trước. Cây cỏ đất đá trong khoảng trống giữa hai người như hoa tuyết trong cơn gió lốc, chớp mắt bị cuốn lên cao, sau đó vỡ tan thành từng mảnh vụn, tung tóe khắp nơi, cát bụi mờ trời. Thế nhưng trường lực cường mạnh đó không làm khó được Đỗ Vũ. Hắn cũng phát ra một trường hoàng sắc quang mang, nhanh chóng ngăn chặn hắc sắc chân khí của Thần Nam. Sau đó hai cỗ trường lực cuồng bá giao tranh, phát ra những tiếng oanh oanh, chấn động mảng nhĩ, rồi từ từ biến mất. Thần Nam bị bức lùi lại mất mấy bước, Đỗ Vũ an nhiên bất động. "Ta đã nói rồi, các công pháp của người biết, ta cũng đều biết. hơn nữa công lực của ta còn cao hơn người. Người căn bản không phải là đối thủ của ta. Đỗ Vũ lạnh lùng cười mà nói, người chắc chắn có thể giết chết ta ư? Thần Nam Tịnh không vì không địch được đối thủ mà hiện ra thần sắc thất vọng. Đỗ Vũ thần sắc ngạo mạn mà nói, từ lúc người xuất thế đến nay, những gì ngươi đã trải qua, chúng ta đều đã điều tra rõ ràng. Hiện tại tu vi của ngươi chỉ mới ở giai đoạn tứ giai đại thành, còn ta đã đạt tới cảnh giới ngũ giai sơ cấp, không lâu nữa sẽ tiến vào ngũ giai trung cấp. Vừa rồi nếu như không phải ta hạ thủ lưu tình, ngươi đã còn cơ hội đứng ở đây mà ăn nói sao? Thần Nam bình tĩnh mà nói, ta nghĩ dường như ngươi quên mất một việc. 2 tháng trước đây, trong một ngày ta đã tiêu diệt 4 ngũ giai cao thủ. Lúc đó tu vi của ta cũng chỉ ở cảnh giới tứ giai đại thành. Thế thì có đáng gì? Đỗ Vũ ngạo mạn đáp lại. Huyền công mà chúng ta tu luyện không phải là tầm thường. Sau khi có được tiểu thành thì không thể dùng lý thường để mà đánh giá. Người tùy mới chỉ là cảnh giới tứ giai, nhưng sau khi huyền công thông thể, hoàn toàn có thể chiến đấu với các ngũ giai cao thủ. Nếu như chiến đấu với bọn họ trong đại sơn, hoàn toàn có thể một mình đánh bại. Điều này chẳng có gì đáng tự hào. Nếu như là ta, chắc sẽ không thắng thảm như người đâu. Ta sẽ giết sạch 4 tên cao thủ đó và ra khỏi đại sơn mà chẳng có chút tổn thất nào. Đâu giống như người trọng thương suýt chết. Môn huyền công để người tu luyện thực sự là một sự lãng phí. Thần Nam trong lòng vô cùng phẫn nộ. Thanh niên cuồng ngạo trước mặt khiến cho hắn vô cùng chán ghét. Rõ ràng đó là huyền công gia truyền của hắn. Không hiểu sao đối phương lại có được. Cuối cùng không những muốn giết hắn mà lại còn có thể hiện thái độ giáo huấn làm nhục hắn nữa. Bất kể người có phải là kẻ trong truyền thuyết hay không, hôm nay ta nhất định biến ngươi thành một kẻ phế nhân. Môn huyền công này chỉ có Đỗ gia chúng ta mới xứng để mà thi triển. Đỗ Vũ dứt lời, chân đạp thiên mã bát bộ, thân thể lưu lại mặt đất một đạo tàn ảnh, nhanh như thiểm điện hướng về Thần Nam. Người nói thật là mắc cười quá đi, ta không xứng để thi triển ư? Thần Nam thực sự rất tức giận, nhưng hắn không vì thế mà mất đi lý trí. Cả thành niên trước mặt thật sự đáng sợ. Đúng như đối phương đã nói, cái gì hắn biết, đối phương cũng đã biết, hắn vô cùng bị động. Vù một tiếng, Thần Nam phi người lên không, thiên mã bát bộ có thể tùy ý cải biến phương hướng, phi hành trong cự ly 8 thước. Thân thể của hắn như một đạo quang ảnh mơ hồ, tạo ra một đạo lộ tuyến quỷ dị giữa không trung. Sau khi tránh khỏi hàng chục trọng trường của Đỗ Vũ, Thần Nam như lưu tinh phá không lao xuống Đỗ Vũ. Đỗ Vũ cười lạnh, một quyền đánh thẳng lên trời, một tiếng rẹt cực lớn phát ra. Quyền phong oanh kích mang theo hơn 10 tia chớp chói mắt, phóng ngược lên trên không trung tấn công song cước của Thần Nam. Thần Nam không tránh cũng chẳng lùi, chỉ tăng thêm lực. Song cước bạo phát từ trận điện mang, đồng thời từng đạo chân khí màu đen chói mắt cũng đồng thời phát bạo. Cả không gian kịch liệt chấn động. Dưới chân của hắn giống như có một mặt trời mới màu đen xoay chuyển, trực tiếp làm không gian xung quanh biến dạng và vỡ vụn. Một cỗ cuồng phong đáng sợ lao xuống mặt đất. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, những luồng gió mạnh đáng sợ làm cho mặt đất hiện từng rãnh nứt lớn lan tỏa ra xa. Trong phạm vi 10 mét, từng khối cự thạch bị gió thổi tung lên không trung như cỏ khô. Oanh một tiếng nổ lớn vang lên, quyền cước cuối cùng cũng chạm vào nhau. Trên cao không, một đạo sấm chớp nổ tung tạo ra ánh sáng chói lòa cùng nguồn năng lượng khổng lồ điên cuồng lan tỏa ra xung quanh. Mặt đất trong phạm vi 30 trượng xung quanh chớp mắt biến thành sa mạc. Đỗ Vũ thoái lùi về phía sau hơn chục bước, cuối cùng hai đầu gối quỵ xuống đất mới dừng lại được. Còn Thần Nam thì văng đi hơn 10 trượng, trên không mới hạ được xuống đất, chân đã có vẻ đứng không vững. Làm sao có thể thế được? Đỗ Vũ vì không chiếm được thượng phong mà lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại còn chút kinh ngạc. Hắn ta tự lẩm bẩm, ta tu luyện huyền công sinh ra hoàng kim chân khí chính tổng nhất, còn người khác tu luyện chỉ có được ngân sắc chân khí hoặc là thiển hoàng chân khí, căn bản là không thể so sánh với chân khí của ta. Trước đây tuy ta chưa từng nhìn thấy loại hắc sắc chân khí này, nhưng chắc chắn có thể khẳng định rằng không thể so được với kim hoàng sắc chân khí chính tông. Tại sao hắn chỉ với sức mạnh tứ giai vận dụng chân khí huyền công bất thuần lại tiếp được một quyền của ta? Ta đã tiến vào ngũ giai cảnh giới, chân khí mà ta tu luyện được là chân khí thuần khiết nhất, kim hoàng chí tồn khí, tại sao lại như vậy? Thần Nam lạnh lùng nhìn Đỗ Vũ, hiện giờ trong lòng của hắn đang rối bời. Từ miệng của Đỗ Vũ, hắn đã biết được một số thông tin liên quan. Sau lưng đối phương rất có khả năng là một đại gia tộc bí ẩn. Trong gia tộc này có rất nhiều người luyện huyền công gia truyền của hắn, còn Đỗ Vũ là một kẻ xuất sắc trong số đó. Sự tình thật là phức tạp. tình hình vô cùng nghiêm trọng, bí mật bất truyền của thần gia lại bị người ngoài nắm được. Điều này khiến cho thần Nam thật khó mà chấp nhận. Người hình như đến từ một gia tộc khác, lẽ nào còn có rất nhiều người nắm rõ loại huyền công này? Thần Nam cố giữ bình tĩnh hỏi Đỗ Vũ. Đúng như vậy, nói một cách không khách sáo, trước mặt Đỗ gia của ta, Đông Đại Lục thập đại tu luyện thế gia chẳng qua chỉ là trò đùa. Có gia tộc nào có lịch sử lâu đời như gia tộc của ta không? Có gia tộc nào có được vũ lực cường đại hơn Đỗ gia của chúng ta chứ? Từ trước đến nay, Đỗ gia chúng ta mới là đệ nhất thế gia chân chính của tu luyện giới. Chúng ta mới là chúa tể của Đông Đại Lục. Đỗ Vũ dường như rất phấn khích, vô tình tiết lộ ra cho thần Nam rất nhiều tin tức kinh người. Đệ nhất thế gia ư, thật là nực cười, trước giờ chưa từng nghe qua. Trong lịch sử tu luyện của Đông Đại Lục, dường như chưa từng ghi chép một gia tộc như thế, dường như đến cao thủ của họ Đỗ cũng chưa từng được nhắc đến. Thần Nam nói với vẻ khinh miệt, hắn trong lòng đã tin vào lời nói của đối phương, nhưng hắn cần phải biết được nhiều thông tin hơn nữa, bởi vì như thế nên hắn ta đang cố gắng kích bác đối phương. Hà hà, ta biết người cố tình kích bác ta, nhưng mà có một số điều nói với người cũng chẳng sao. Đỗ gia từ xưa tới nay cao thủ vô số, nếu như không phải chịu một thứ gần như là lời nguyền thì đã sớm xuất thế rồi. Chúng ta vẫn ẩn nhẫn vạn năm, cuối cùng cũng đã tới lúc phá bỏ lời nguyền này. Người hãy đợi xem, sau này danh tiếng của Đỗ gia sẽ truyền khắp thiên hạ, Đông Đại Lục tuyệt đối chẳng có ai có thể chống lại chúng ta. Đỗ gia chúng ta là chúa tể của Đông Thổ, là hoàng giả của giới tu luyện Đông Thổ. Đỗ gia trả lệnh, thiên hạ ai dám không phục. Trong mắt của Đỗ Vũ tỏa ra ánh sáng gần như điên cuồng, dường như thời đại Đỗ gia hiệu lệnh thiên hạ đã tới. Thần Nam trong lòng trầm xuống, đây không phải là việc mà không thể xảy ra. Trên thực tế, nếu như gia tộc họ Đỗ đều hiểu được huyền công gia truyền, hắn thực không dám tưởng tượng. Một gia tộc lâu đời có thực lực lớn như thế này sẽ sớm xuất hiện thôi. Đỗ gia chúng ta là Đông Thổ hoàng giả. Đỗ gia có huyết thống ưu tú nhất, không ngờ đã phải ẩn thân trên vạn năm, thật là độc ác. Nhưng tất cả cuối cùng cũng đã kết thúc, cái ngày chúng ta thống trị thiên hạ sắp tới rồi. Phụ thân, tất cả bọn họ là truyền nhân của người ư, có vẻ người đã để lại hậu họa vô cùng rồi. Nhìn Đỗ Vũ lúc gần như đã trở nên điên cuồng, Tần Nam thở dài trong lòng. Muốn thu lại võ công của tất cả các người thật không dễ dàng gì. Cái gì mà Đông Thổ hoàng giả? Cái gì mà huyết thống tối ưu, cái gì mà ngươi gọi thiên hạ đệ nhất gia tộc, chẳng qua chỉ là nô tài của thần gia mà thôi. Thần Nam dường như đoán ra khả năng nào đó liền quát lớn. Công pháp cái thế mà các ngươi có được chỉ là huyền công vô danh của thần gia. Ngoài cái đó ra, các ngươi còn có cái gì có thể khoe khoang chăng? Thần gia truyền cho tổ tiên nhà ngươi công pháp, không phải là để ngươi trồng cây đuôi chó lên trời. Không phải để các ngươi ngông cuồng mà vô tri cắn loạn thiên hạ, mà để giao phó cho các ngươi những trách nhiệm trong tương ứng. Nếu như không thần gia, làm sao có thể mang bí mật bất truyền đó truyền cho người ngoài? Các ngươi cuối cùng cũng chỉ là lũ cầu nô tài đại nghịch bất đạo, rốt cục là muốn làm gì? Những lời cảnh cáo nghiêm khắc như một chùy kích trúng chỗ yếu hại của Đỗ Vũ khiến hắn nhất thời kích động không nói nên lời. Hắn dùng ánh mắt oán độc nhìn thần Nam gằn giọng mà nói. Mọi thứ đều đã đến lúc kết thúc, chỉ cần người chết, tất cả sẽ kết thúc. Người hãy chịu chết đi. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.